Thư trẻ em gửi Chúa.
Sau đây là những bức thư có thật mà một số em bé Tây Phương đã viết gửi cho Chúa. Khi dịch những lá thư này, chúng gợi cho tôi ít nhiều suy nghĩ. Tôi tưởng tượng xem, nếu phải trả lời bằng ngôn ngữ của nhân loại, thì Chúa sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Những ý tưởng ngay sau mỗi lá thư của các em là một chia sẻ của người dịch. Nếu qua đó, bạn thấy được hình ảnh một Thiên Chúa nhân ái, quảng đại và tốt lành, thì hãy nhân lên đến vô cực. Hẳn người đúng là như thế. Nhưng nếu bạn cảm thấy nơi người một chút gì kỳ cục xa lạ, thì đấy là do sự thiển cận, hẹp hòi và ngu muội của riêng tôi, chứ không liên can gì đến người cả.
Chúa ơi, trời mưa suốt kỳ nghỉ nên cha của con rất bực mình. Ông ấy đã nói về Chúa một vài điều không nên nói, nhưng con hy vọng Chúa sẽ không phạt ông. Bạn của Chúa, nhưng con không cho Chúa biết con là ai đâu.
Không đâu con ạ, ta không phạt ba con đâu. Ông ấy nói nặng lời với ta, nhưng ít ra ông ấy cũng còn nhớ đến ta. Nhiều người hiện nay không còn nhớ tới ta nữa, nhưng riêng con có nhớ tới ta khi mọi việc đều tốt đẹp không? Hãy nhớ thay cho những kẻ không còn nhớ đến ta, cho những kẻ chỉ biết trách ta khi mọi việc tồi tệ. Nếu con biết hân hoan khi mọi việc tốt đẹp, con sẽ thấy rằng số lần con hớn hở thì nhiều gấp trăm ngàn số lần ba con bực mình và tiếng nặng tiếng nhẹ với ta đấy. Chúa của con và cũng là bạn của con, ta biết con là ai, nhưng ta cũng không nói ra đâu.
Chúa ơi, con từng nghĩ rằng màu cam không thể hòa với màu tím, cho đến khi con nhìn thấy hoàng hôn mà Chúa đã vẽ vào chiều thứ ba vừa rồi. Thật là tuyệt.
Eugene con, thật ra còn nhiều điều tuyệt diệu khác mà con không để ý để nhìn thấy đấy. Hôm nào con thử nhìn vào một cọng cỏ, một lá cây.
Nhiều người sống dựa trên thói quen,
rồi con
dần
sẽ
dần
thấy
không
rằng
còn biết vui hưởng
nội việc con có thể
ta
nhìn thấy cho
chúng
họ
đã là điều tuyệt diệu rồi.
Nhưng riêng con thì đừng nên làm thế con nhé.
Chúa ơi, Chúa thật sự muốn cho con hươu cao cổ. Nó có hình dáng đúng như vậy. Hay đấy chỉ là chuyện tình cờ ngoài ý muốn hả Chúa?
Norma con, đúng là ta đã muốn tạo ra con hươu cao cổ có hình dáng như thế đấy. Con không thấy rằng mỗi một sinh vật đều rất độc đáo sao? Và trong mọi sinh vật thì con người là độc đáo nhất. Con đừng coi thường hươu cao cổ, nhưng cũng đừng mong mình làm phượng hoàng. Hãy để ý cái độc đáo trong con, và con sẽ thấy rằng tất cả những sinh vật quanh con đều thật độc đáo, nhất là con người. Và không ai thay thế con người được đâu.
Chúa ơi, thay vì để cho người ta chết đi và phải mất công làm ra những con người khác, sao Chúa không chịu giữ mãi những người mà Chúa đang có hiện nay nhỉ?
Jane con, thật ra không ai chết cả con à. Mọi người ta dựng nên đều phải dần dần lớn lên để trở thành tuyệt đối. Con cũng sẽ lớn lên, thay đổi, cho đến một ngày con được viên mãn và sống với ta, Đấng đã dựng nên con. Dĩ nhiên, thân xác con có nặng nề thì con phải tạm bỏ nó lại sau một giai đoạn nào đó. Người ta gọi đó là chết. Nhưng con hãy biết đó chỉ là đổi thay, và con phải chuẩn bị cho cái ngày đặc biệt ấy, con nhé.
Chúa ơi, ai đã vẽ những làn ranh quanh các quốc gia vậy Chúa?
Bé Nan của ta, chính con người đã vẽ lên đấy con ạ. Khi ta tạo dựng trái đất, ta trao ban tất cả cho loài người và không vẽ bất cứ một làn ranh chia cách nào. Loài người, nhân danh tổ quốc, màu da, chủng tộc đã chia vụn ra từng mảnh cái quả đất mà ta đã ban trọn vẹn cho con người. Con người đã được nhồi sọ để trở thành người Pháp, người Mỹ, người Việt Nam, mà quên rằng trước khi là Pháp, Mỹ, Việt, họ phải là người. Và trái đất này là của con người, vì ta đã ban trọn vẹn cho loài người, chứ không dành một mảnh nào riêng cho dân tộc nào, dù đó là dân ta đã từng tuyển chọn như dân Israel.
Chúa ơi, con đi dự đám cưới và họ hôn nhau ngay trong nhà thờ. Như vậy có được không hả Chúa?
Được con ạ. Người ta có thể hôn nhau trong nhà mình thì sao lại không thể hôn nhau trong nhà thờ là nhà của ta, nghĩa là nhà của cha họ nhỉ? Thế nhưng nụ hôn phải là biểu hiện của tình yêu. Có những người hôn nhau vì ích kỷ, vì tư lợi, vì thỏa mãn một đòi hỏi thấp hèn. Những người ấy dù hôn nhau ở nơi chốn nào thì cũng không đúng chỗ cả.
Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì đã ban cho con một đứa em trai. Nhưng rõ ràng là con xin Chúa một chú chó con cơ mà.
Joyce bé bỏng của ta, ba con dưới đất chưa bao giờ tặng cho con một điều gì nhiều hơn con xin sao? Vậy vì sao ta là cha của con ở trên trời lại không cho con được một điều còn cao hơn cái con xin gấp triệu lần ư? Nhưng này Joyce, con hãy chăm sóc em con vì thương nó, chứ đừng giống như chăm sóc con chó, vì như vậy là con chỉ thương chính con thôi. Món quà càng quý thì yêu cầu chăm sóc món quà ấy càng cao, nhớ nhé.
Chúa ơi, xin gửi cho con một con lừa. Từ trước tới giờ con chưa xin Chúa một điều gì, xin Chúa lưu ý dùm con nghe.
Ruth của ta ơi, từ trước tới giờ con chưa xin ta điều gì, nhưng ta cũng lưu ý con là dù con không xin, ta cũng đã ban cho con thật nhiều mà con không nhận ra đấy. Con thử hít vào mà xem, ta ban cho con không khí để thở bao nhiêu năm qua. Ta ban cho con cặp mắt để nhìn, đôi tai để nghe, và bao nhiêu là thứ. Để ta xem, khi ban cho con một con lừa thì tốt hơn cho con chăng? Rồi ta sẽ quyết định nhé. Nhưng nếu con chưa thấy đủ với những điều ta đã ban, thì có thêm một con lừa hay 100 con lừa đi nữa, con cũng chẳng thấy vui hơn đâu.
Chúa ơi, nếu phải xin lại là một cái gì đó, xin đừng để con trở thành Jennifer Horton, vì con ghét nó lắm.
Dennis ơi, ta buộc phải làm trái ý con mất rồi. Con phải xin lại làm Jennifer thôi. Chẳng những như thế, con có thể phải xin lại làm mọi người khác. Con của ta là Chúa Giêsu của con, cũng đã sinh ra làm người, và Ngài đã trở nên giống mọi người. Vậy, con muốn làm con của ta, nghĩa là muốn giống Chúa Giêsu, thì con cũng buộc phải sinh lại thành Jennifer, ít ra là trong lòng mình, và yêu thương nó thay vì ghét nó, con ạ.
Chúa ơi, con muốn khi lớn lên thì con giống ba, nhưng đừng có nhiều lông khắp người như ông ấy, Chúa nhé.
Chúa xem bé bỏng của ta này, con không nên giống như ba con khi lớn lên, con ạ. Dù có lông hay không có lông cũng vậy, con phải giống chính con cơ, vì con là độc nhất đối với ta cơ mà.
Chúa ơi, thỉnh thoảng con có nhớ đến Chúa, dù là khi đó con không cầu nguyện.
Bé Elliot ơi, lâu lâu con mới nhớ đến ta một lần, còn ta thì lúc nào cũng nhớ đến con có biết không?
Chúa ơi, con nghĩ thật là khó khăn cho Chúa khi phải yêu thương hết mọi người trên thế gian này. Gia đình con chỉ có 4 người, thế mà con không thể nào thương cho hết được.
Đúng như vậy con ạ. Con người ta thật là hết sức khó thương. Nhưng ta yêu thương mọi người không phải vì họ dễ thương, mà vì ta là tình yêu. Và ta không thể làm gì khác hơn là yêu thương.
Chúa ơi, trong số những người từng làm việc cho Chúa, con thích ông Noe và vua David hơn hết.
Bé Rob của ta ơi, trong tất cả những người ta đã tạo dựng, ta đều thích từng người một, trong đó có con. Và ta không hề so sánh người này với người kia. Mỗi người đều có một chỗ đặc biệt trong tim ta đấy.
Chúa ơi, các anh con nói rằng con được sinh ra, nhưng hình như không đúng. Họ nói đùa, phải không Chúa?
Masha con, các anh con nói đúng đấy. Con đã được sinh ra đến 2 lần. Hình hài con là do cha mẹ con sinh, và linh hồn con thì do ta sinh. Con hãy gắng mà yêu quý những gì trước kia con không có, mà bây giờ con đã có qua việc tác sinh ấy.
Chúa ơi, nếu Chúa chịu nhìn con một chút trong nhà thờ vào Chúa Nhật này, con sẽ cho Chúa xem đôi giày mới của con đấy.
Chú Mickey dễ thương của ta, con có thể cho ta xem ngay bây giờ, chứ không cần phải đợi đến Chúa Nhật, vì lúc nào ta cũng đang nhìn con cơ mà. Ta rất vui vì con muốn cho ta xem đôi giày, nhưng ta sẽ vui hơn nếu con biết rằng ta có góp phần để con nhận được đôi giày ấy đấy nhé.
Chúa ơi, chúng con đọc trong sách rằng ông Thomas Edison đã thắp sáng, nhưng trong lớp giáo lý chúng con học rằng Chúa đã dựng nên ánh sáng. Vì vậy con nghĩ rằng ông ấy đã ăn cắp sáng kiến của Chúa đó.
Donna yêu quý, ông không ăn cắp sáng kiến của ta đâu. Ta đã vui lòng tặng cho ông ấy cái sáng kiến đó, và ông ấy đã chế ra bóng đèn để giúp ích cho nhân loại. Có nhiều điều ta cũng ban cho con, mà càng lớn lên con càng thấy rõ. Hãy phát huy chúng vì lợi ích của mọi người con nhé.
Chúa ơi, con nghĩ rằng không có ai tốt lành hơn Chúa. Con muốn Chúa biết điều đó, nhưng con không nói ra đâu, bởi vì Chúa đã là Chúa rồi.
Charles ơi, đúng, đúng lắm. Ta là Chúa và không cần một lời ca ngợi nào.
Nhưng nếu con có thể nói lên điều đó thì con sẽ sung sướng hơn, vì con sẽ luôn ý thức rằng ta không bao giờ thiếu lòng nhân hậu đối với con, dù con đang ở trong bất cứ tình huống nào.
Chúa ơi, có lẽ Cain và Abel hẳn đã không giết nhau nếu mỗi người ở một phòng riêng. Con với anh con ổn lắm.
Stephen này, không phải vì Cain và Abel không có phòng riêng mà họ giết nhau đâu. Chính vì Cain muốn giành cả những gì Abel có nên mới giết em mình. Anh em con rất ổn vì không ai muốn chiếm phòng của nhau. Thế thôi, con hãy cầu mong sao trên thế gian này không có ai muốn chiếm phòng của người khác, căn phòng mà ta dành cho mỗi người. Nhưng điều này khó lắm đấy. Biết làm sao được khi ta đã cho phép con người ta được sống tự do theo ý mình cơ mà.
Còn bạn, bạn sẽ trả lời các em bé như thế nào?